truyền thọ tam quy, pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian năm 1990. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi có một nhân duyên thù thắng, vì mỗi người truyền thọ tam quy. Trước khi giảng về ý nghĩa tam quy y thì nhất định phải đem Phật giáo giới thiệu một cách đơn giản cho quý vị. Phật giáo là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã sáng lập 3.000 năm về trước, vào công nguyên năm 67, tức năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hậu Hán, Phật giáo được truyền đến Trung Quốc. Giáo nghĩa của Phật giáo, thật tại mà nói, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà. Phật giáo là nền giáo dục lấy trí huệ đại giác liễu giải vũ trụ nhân sanh. Mục đích của Phật giáo, tức là Phật tại trong kinh luận thường nói A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hay nói cách khác, tức là giác ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cũng là đại trí huệ cứu cánh viên mãn. Cho nên phương châm giảng dạy của nhà Phật là nhằm triệt để phá trừ mê tín, mở mang trí huệ, khiến cho mỗi một người đều có thể biết phân biệt chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, xây dựng lý trí đại giác, hằng hai tiến thủ lạc quan hướng lên, từ bi tế thế vũ trụ nhân sinh quan, gọi là huệ dĩ chân thật chi lợi viên mãn đại thừa, giải quyết tất cả chúng sanh khổ nạn, đạt đến chân thiện mỹ huệ, đạt đến mục tiêu của nền giáo dục vĩnh hằng hạnh phúc. Cho thấy Phật pháp đích thật không có mê tín chút nào. Cho nên Phật giáo khác với những tôn giáo khác. Cương lĩnh tu học của Phật giáo, nhập môn tu học là bắt đầu từ tam quy y. Cho nên tam quy y là chánh thức tiếp nhận nền giáo dục của Phật Đà. Tam quy y là cương lĩnh chỉ đạo tối cao tu hành của Phật dạy. Truyền thọ tam quy tức là đem cương lĩnh chỉ đạo của Phật truyền thọ cho đại chúng. Từ nay về sau, chúng ta phải y theo cương lĩnh này mà tu học. Đây là một người chân chánh đệ tử của Phật, cũng tức là học trò của Phật. Hai chữ tu hành này phải nhận thức cho rõ ràng. Tu là tu chính, hành là hành vi. Nói đến hành vi thì rất là nhiều. Nhà Phật đem tất cả hành vi của chúng ta quy nạp thành ba đại loại. Loại thứ nhất là thân thể tạo tác, chúng ta gọi là hành vi thân nghiệp. Loại thứ hai là nói năng, chúng ta gọi là hành vi khẩu nghiệp. Loại thứ ba là tâm tư, cũng là chỉ cho tư tưởng kiến giải, chúng ta gọi là hành vi ý nghiệp. Dùng thân khẩu ý ba nghiệp này thì có thể bao quát hết tất cả hành vi vô lượng vô biên suốt một đời của chúng ta. Thế nào là hành vi sai lầm? Thí như thân thể của chúng ta đã làm chuyện sai lầm, miệng đã nói sai, ý niệm trong tâm bất chính, thì gọi là hành vi sai lầm. Hành vi đã sai lầm thì phải tức khắc tu chính lại, thì gọi là tu hành, cũng là định nghĩa chân chánh của sự tu hành. Cho nên mọi người chớ nên hiểu lầm, nghĩ rằng ở trong niệm Phật đường lại Phật tụng kinh gõ mõ mà gọi là tu hành. Đương nhiên cũng là một phương thức tu hành, thế nhưng ý nghĩa chân chánh của sự tu hành là tu chính tư tưởng, kiến giải và hành vi của mình. Khi đã biết định nghĩa của tu hành, hành vi thiện ác, hành vi tà chánh, nhất định phải có một tiêu chuẩn. Nếu không có tiêu chuẩn, chúng ta căn cứ vào đâu để định thị phi thiện ác tà chánh? Tam quy y chính là một tiêu chuẩn quan trọng nhất. Cái tiêu chuẩn này là bắt đầu từ sơ phát tâm, mãi cho đến thành Phật cũng không được trái nghịch. Tam quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy là ý nghĩa hồi đầu, y là nương tựa. Từ nơi nào hồi đầu, chúng ta nương tựa cái gì? Phật, Pháp, Tăng chính là ba tiêu chuẩn. Phật là ý nghĩa giác ngộ, là trí huệ, là giác ngộ, cũng tức là nói giác mà không mê. Quy y Phật tức là từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở về. Hồi quy nương tựa tự tánh giác, tức là giác mà không mê, thì gọi là quy y Phật. Pháp là ý nghĩa tư tưởng kiến giải chính xác, cũng tức là nói chánh mà không tà. Hay nói cách khác, chúng ta từ cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm quay đầu trở về, nương tựa tự tánh chánh tri chánh kiến, thì gọi là quy y Pháp. Tăng là ý nghĩa thanh tịnh, tức là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Quy y Tăng tức là nói chúng ta từ tất cả nhiễm ô quay đầu trở về, nương tựa tự tánh tâm thanh tịnh. Cái gì gọi là nhiễm ô? Thí như mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe âm thanh, lục căn tiếp xúc, cảnh giới lục trần bên ngoài, tâm bị cảnh giới kéo đi, rồi nổi dậy tham sân si mạng, lại muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì gọi là nhiễm ô. Hay nói cách khác là khiến cho tâm của chúng ta không được thanh tịnh, thảy đều gọi là nhiễm ô. Nóng giận là nhiễm ô, vui mừng cũng là nhiễm ô, đều không thể duy trì tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, từ tất cả nhiễm ô hồi đầu, cũng tức là người Trung Quốc chúng ta thường nói hỷ nộ ai là ái ác dục. Cho nên từ thất tình ngũ dục quay đầu trở về, duy trì tâm thanh tịnh của mình thì gọi là tịnh mà không nhiễm. Tu hành chính là nắm lấy cương lĩnh này, nắm lấy nguyên tắc này, nhất định phải tu giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là Phật dạy cho chúng ta ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất tu hành của Phật môn chúng ta. Cho nên Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta phải quy y tự tánh tam bảo, đây mới gọi là trường chánh quy y. Ngoại trừ tự tánh tam bảo ra, còn có trụ trì tam bảo. Trụ trì tam bảo cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu trong thế gian này mà không có trụ trì tam bảo thì Phật giáo không thể tồn tại trong thế gian này. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ thì nền giáo dục của Phật từng đời truyền xuống, nhất định phải nhờ vào tăng đoàn, cũng tức là người xuất gia, phải nhờ vào chế độ và tổ chức. Nếu như không có người xuất gia, không có chế độ và tổ chức, tuy nền giáo dục của Phật giáo rất là hoàn mỹ, nhưng cũng không có cách nào truyền cho hậu thế, và không có cách nào phổ độ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên trụ trì tam bảo rất là quan trọng. Phật bảo trong trụ trì tam bảo, tức là hiện nay chúng ta đã nhìn thấy tượng Phật. Chúng ta thờ tượng Phật tuyệt đối không phải là lại tượng gỗ, cũng không phải là mê tín. Quý vị nên biết, đệ tử Phật thờ tượng Phật Bồ Tát cũng như người Trung Quốc chúng ta kỷ niệm tổ tiên, thờ bài vị của tổ tiên. Ý nghĩa đều như nhau. Chúng ta thờ tượng Phật có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là không quên gốc, vì Phật là vị thầy thở ban đầu của chúng ta, cũng là người sáng lập nền giáo dục này. Chúng ta vì muốn kỷ niệm Ngài, không quên ân đức của Ngài, cho nên chúng ta phải tạo tượng thờ Ngài. Ý nghĩa thứ hai thì càng thực tại hơn, là khi chúng ta thấy tượng Phật, ta phải noi theo Phật. Bởi vì mỗi một người chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay bị phiền não tạp khí làm mê hoặc. Tuy nay Phật dạy cho chúng ta phải giác mà không mê, thế nhưng lục căn của chúng ta khi tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì liền bị mê hoặc điên đảo. Ai mà suốt ngày đến tối ở bên cạnh đánh thức chúng ta? Nếu thật sự có một người thường hay đánh thức chúng ta, thời gian lâu rồi, chúng ta nghe rồi cũng cảm thấy buồn chán, thậm chí còn phản kháng lại. Cho nên thà là trong nhà có thờ một hình tượng Phật Bồ Tát, thờ tượng Phật điều khắc cũng được, tượng Phật vẽ cũng được, đều là như nhau. Dụng ý là thời thời khắc khắc để đánh thức mình. Phật là giác mà không mê, chúng ta phải đi theo Ngài để học Phật. Chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ nhân sanh, không nên bị mê hoặc điên đảo. Cho nên thờ hình tượng của Phật Bồ Tát có ý nghĩa sâu xa như vậy và có ý nghĩa giáo dục tốt đẹp như vậy. Cho nên thờ tượng Phật tuyệt đối không phải mê tín, khác với lý niệm của những tôn giáo khác thờ thần linh hoàn toàn không tương đồng. Trụ trì pháp bảo là chỉ cho kinh điển. Trong trụ trì tam bảo thì pháp bảo là quan trọng nhất, bởi vì chúng ta thờ hình tượng của Phật Bồ Tát, hình tượng không biết nói chuyện, chỉ có thể dạy cho chúng ta thấy tượng Phật thì ta nói theo Phật. Nếu trong tâm chúng ta có nghi hoặc, tượng Phật không thể giải quyết cho chúng ta. Chúng ta có rất nhiều sự và lý chưa hiểu rõ, chúng ta cũng không có cách nào thỉnh giáo với tượng Phật. Cho nên sau khi Phật diệt độ, trong tam bảo thì pháp bảo là trung tâm. Chúng ta tu học y theo tiêu chuẩn đều phải nhờ vào kinh điển. Kinh điển là năm xưa Phật còn tại thế dùng làm tài liệu giảng dạy cho tất cả chúng sanh, cũng tức là hiện nay gọi là sách giáo khoa. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng dạy suốt 49 năm, giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, không có gián đoạn một ngày, không có nghỉ ngơi một ngày. Cho nên ghi chép và chỉnh lý lại những tài liệu này vô cùng phong phú. Có thể nói kinh sách còn nhiều hơn thư viện của một trường đại học hiện nay. Kinh điển Trung văn của chúng ta có đến mấy trăm ngàn quyển. Cổ nhân khen rằng mênh mông bát ngát. Không biết phải bắt đầu học từ chỗ nào, bởi vì năm xưa Phật còn tại thế không có xây dựng trường học, cũng không có chiếu theo trình độ của học sinh mà giảng dạy. Phật là tùy duyên, tùy cơ giảng dạy. Có người đến thỉnh giáo thì Ngài giảng dạy cho họ. Có người, có những người trình độ rất sâu, cũng có những người trình độ rất cạn. Vì vậy trong số kinh điển của Phật nói có sâu và cạn, lẫn lộn không đều. Sau khi tất cả kinh Phật được truyền sang Trung Quốc, đến đời Tùy Đường có rất nhiều cao tăng đại đức đem số kinh Phật này phiên dịch ra, toàn bộ chỉnh lý lại y theo tánh chất của nó và y theo thứ tự của sâu và cạn. Cũng như hiện nay chúng ta biên soạn sách giáo khoa y theo tiêu chuẩn của khóa trình. Cho nên họ đã biên soạn thành một bộ Đại Tạng Kinh Trung Văn. Trong bộ Đại Tạng Kinh này đã phân môn biệt loại rất rõ ràng, theo phương thức giảng dạy chia thành 10 đại tông phái. 10 đại tông phái này tức là đã bao gồm đủ tài liệu giảng dạy của Phật. Chúng ta muốn tu học bộ môn nào cũng được. Ở Trung Quốc có 2 tông phái thuộc tiểu thừa, có 8 tông phái thuộc đại thừa. Chúng ta chọn lấy bất cứ tông phái nào cũng được. Tuy chọn lấy kinh luận y cứ khác nhau, nhưng mục tiêu chung cực là nhất trí. Tức là tu giác chánh tịnh, tuyệt đối không được trái với nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Phật dạy tu hành. Trong số kinh điển này, đương nhiên là có sâu có cạn, có khó có dễ. Nếu như chúng ta trong tất cả kinh luận chọn lấy thích hợp trình độ sâu cạn của mình thì dễ tu hành, đương nhiên là thượng sách nhất. Cho nên bắt đầu Đại sư Huệ Diễn đời Đông Tấn, Ngài trong tất cả kinh điển chọn lấy kinh Vô Lượng Thọ, đó là Ngài có Huệ Nhãn. Cũng tức là hiện nay chúng ta trong Hoằng Pháp Đoàn tuyên giảng bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Dùng bộ kinh này để thành lập Tịnh Độ Tông, một trong 8 tông phái đại thừa của Phật giáo Trung Quốc. Từ khi thành lập Tịnh Độ Tông đến nay, truyền thừa nhiều đời, trải qua không suy. Vả lại, những người ý theo Tịnh Độ Tông tu hành càng ngày càng nhiều. Duyên cớ là pháp môn này đích thật rất thù thắng, có được thành tựu không thể nghĩ bàn. Trong Phật Pháp thường nói, phá mê khai ngộ, lì khổ được vui. Chúng ta phải đạt đến mục tiêu này, Tịnh Độ Tông đích thật là thù thắng hơn trong tất cả các tông phái. Đúng như Phật tại trong kinh đã nói, tức trong bộ kinh này có nói là chân thật chi tế, là chân thật trí huệ, là chân thật lợi ích. Ngài đã nói cho chúng ta 3 thứ chân thật. Nói đến quy y, nếu y theo kinh Vô Lượng Thọ mà nói thì bộ kinh này có ý nghĩa rất đặc biệt, tức là bảo chúng ta quy y Tịnh Tông. Chúng ta từ rất nhiều Phật Pháp quay đầu trở về nương theo kinh Vô Lượng Thọ. Từ trong rất nhiều phương pháp tu hành quay đầu trở về, y cứ chấp trì danh hiệu nhất tâm chuyên niệm. Trong tất cả quy y thì nghĩa lý của sự quy y này rất hay, là thù thắng nhất. Đây gọi là quy y pháp. Quy y tăng, trụ trì tăng bảo, tức là người xuất gia. Khi chúng ta nhìn thấy người xuất gia, chúng ta không nên có phân biệt. Người xuất gia này giữ giới luật thanh tịnh là một người xuất gia tốt, hoặc là người xuất gia đó làm chuyện phi pháp, không giữ thanh quy là một người xuất gia xấu. Chúng ta không nên có phân biệt như vậy. Nếu có phân biệt này thì đối với chính chúng ta không có lợi ích gì. Khi chúng ta nhìn thấy người xuất gia, chỉ cần nhìn thấy hình tướng của người xuất gia thì chúng ta lập tức hồi quang phản chiếu, nghĩ đến mình có làm được lục căn thanh tịnh không nhiễm bụi trần hay không. Tự chúng ta mà làm được thì trong tam quy y chúng ta đạt được sự lợi ích thù thắng của quy y tăng. Nếu không có những người xuất gia thì không có người đánh thức chúng ta tịnh mà không nhiễm. Cho nên nhìn thấy người xuất gia, khi nghe nói đến người xuất gia thì trong tâm lập tức nghĩ đến ta phải tịnh mà không nhiễm. Những người xuất gia đối với chúng ta có lợi ích công đức rất lớn lao như vậy, huống chi là sau khi Phật diệt độ, Phật pháp phải nhờ vào người xuất gia hoằng dương truyền thừa. Cho nên chúng ta phải tôn kính trụ trì tam bảo, chúng ta phải hộ trì. Làm thế nào Phật pháp mới có thể phát dương quang đại, nền giáo dục của Phật mới không đến nỗi suy diệt. Cách quy y này là trơn chánh quy y, bất luận là hiển giáo hay mật giáo, các tông các phái vô lượng pháp môn đều phải tuân theo ba nguyên tắc này, tuyệt đối không thể trái với ba nguyên tắc này. Nhà Phật thường nói trở về gốc không hai, phương tiện có nhiều cách. Tất cả kinh luận vô lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp và bí quyết có nhiều đi nữa cũng đều là tu giác chánh tịnh. Cho nên gọi là pháp môn bình đẳng, không hai không khác. Nay chúng ta chọn lấy pháp môn tịnh độ, chuyên tu tịnh tông. Nhưng chúng ta đối với những tông phái khác và những pháp môn khác phải sanh lòng tôn trọng. Tại vì sao? Vì tất cả pháp môn đều là do Phật thuyết. Nếu chúng ta tự khen mình, hủy báng người khác thì chúng ta đã phạm trọng giới. Đã phạm giới nào? Đã phạm hủy báng Phật pháp tăng. Bởi vì tất cả pháp là do Phật thuyết. Nếu chúng ta hủy báng là hủy báng Phật và hủy báng kinh điển. Từ xưa đến nay những người y theo những phương pháp đó tu học có được thành tựu rất nhiều. Có người thì thành A-la-hán, hoặc thành Bồ-Tát, hoặc thành Phật. Nếu chúng ta hủy báng những pháp môn đó thì cũng như hủy báng những bậc hiền thánh tăng. Hủy báng như vậy, dù tự mình chuyên tu pháp môn này, pháp môn này có giỏi đi nữa, bởi vì tội nghiệp sâu nặng cũng sẽ bị chướng ngại. Chúng ta cầu vãng sanh cũng không được thuận lợi thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Tất cả đồng tu nhất định phải biết điều này, nhất định phải cảnh giác. Đó là tự chúng ta chuyên nhất tu học tịnh tông đối với tất cả tông phái khác và tất cả pháp môn khác. Chúng ta phải đảnh lễ, chúng ta phải cung kính, chúng ta phải tán thán, tuyệt đối không thể hủy báng. Phần đại ý của tam quy chúng tôi xin đơn giản giới thiệu cho quý vị đến đây. Hãy còn một điều chúng ta nhất định phải biết. Hôm nay chúng tôi truyền thọ tam quy có nghĩa là đem cương lĩnh chỉ đạo tối cao của Phật truyền thọ cho quý vị để tu học. Từ nay trở đi, quý vị đều là đệ tử của Tam Bảo. Quý vị là quy y Tam Bảo. Nghi thức truyền thọ Tam Quy, chúng ta ở trước tượng Phật Bồ Tát phát nguyện, chúng ta phát lời thệ nguyện tận hình thọ quy y Tam Bảo, tức là suốt một đời này chúng ta sống một ngày thì chúng ta y theo giác chánh tịnh ba nguyên tắc này để tu chính hành vi thân tâm của chúng ta, gọi là tiếp nhận Tam Quy Y, thì quý vị trở thành đệ tử Tam Bảo của Phật môn. Quý vị phải nhớ kỹ, quý vị là đệ tử của Tam Bảo, không phải là quy y một người nào, cũng không phải quy y một vị pháp sư nào. Đời cận đại có thể nói cái tệ nạn này đã có gần 500 năm, từ cuối đời nhà Minh thì đã có hiện tượng này. Những người quy y đã hiểu lầm, họ nghĩ rằng ta quy y vị pháp sư đó, mà pháp sư cũng hiểu lầm, nghĩ rằng vị cư sĩ hay quan chức đó là đồ đệ quy y của mình. Có quan niệm này là sai lầm. Sự sai lầm này đối với công việc hoằng pháp lợi sanh và nghiên cứu tu học Phật pháp đã sanh ra những chướng ngại rất nghiêm trọng. Nếu nói rõ hơn, tức là bị phá hoại rất nghiêm trọng. Phật pháp không những lưu truyền trên quả địa cầu này, Phật tại trong kinh Luận bảo với chúng ta rằng Hoằng Dương truyền bá Phật pháp là tận hư không khắp pháp giới, là chỉnh thể. Cho nên tăng đoàn là hòa hợp. Một tăng đoàn nhất định phải tuân theo luật hòa tính. Nếu không có luật hòa tính thì không phải là một tăng đoàn. Cho nên một tăng đoàn phải có luật hòa tính. Trong luật hòa tính, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải, tức kiến giải phải tương đồng. Kiến giải này là gì? Tức là mục tiêu chung của chúng ta là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cương lĩnh tu học của chúng ta là giác chánh tịnh. Bất luận bất cứ thuộc tông nào, phái nào, hiển giáo hay mật giáo, chúng ta cùng chung kiến giải và cùng chung nhận thức. Ngày nay gọi là cùng chung ý thức, tức là kiến hòa đồng giải. Đệ tử của Tam Bảo, tư tưởng kiến giải của chúng ta nhất định phải xây dựng trên tiêu chuẩn này. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới là pháp luật, trì giới là giữ phép tắc. Phật dạy cho chúng ta những giới điều này, dạy cho chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Chúng ta nhất định phải tuân theo. Ngoại trừ những giới điều này ra, còn có pháp luật của quốc gia và quan niệm đạo đức phong tục của xã hội, chúng ta đều phải tuân theo. Phật bảo với chúng ta rằng Phật pháp tại thế gian không ngoại pháp thế gian, nhất định phải duy trì trật tự của xã hội, phải tôn trọng phong tục tập quán của tất cả chúng sanh, phải tôn trọng phương thức sinh hoạt của họ, không thể tùy ý phá hoại. Điều này là ý nghĩa của giới hòa đồng tu. Kế tiếp ba điều là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa không tranh, ý hòa đồng duyệt. Mọi người cùng ở chung với nhau, bất luận là đoàn thể của Phật giáo hoặc là một gia đình. Nếu trong gia đình mà có thể tuân theo sáu điều này thì gia đình này là một gia đình lục hòa kính, cũng có thể gọi là một tăng đoàn. Điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân, tức là cuộc sống vật chất của chúng ta phải như nhau, mức sống nhất định phải bình đẳng. Cho nên sự sinh hoạt của đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều phải tuân theo điều này. Nhất định phải nỗ lực thực hành cho được. Cho nên tăng đoàn là chỉnh thể, không phải là phân tán, không phải là phân hóa. Nói đến quy y là, nếu nói quy y là quy y một vị pháp sư nào, hoặc là quy y một ngôi tự viện nào, như vậy thì mỗi một vị pháp sư đều đã tách rời tăng đoàn, mỗi một ngôi tự viện đều đã độc lập, mà không phải là đạo tràng thập phương, cũng không phải là một đoàn thể viên dung hòa mục đoàn kết. Cho nên mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta là quy y Tam Bảo, làm đệ tử của Tam Bảo, tuyệt đối không phải quy y một người nào. Hôm nay tôi truyền thọ tam quy cho quý vị. Tôi là một thành viên của trong tăng đoàn, tôi làm đại biểu cho một tăng đoàn. Cái tăng đoàn này là tăng đoàn quảng đại tận hư không khắp pháp giới, để truyền thọ tam quy cho quý vị. Tôi là người làm chứng minh cho quý vị. Quý vị ở trước Tam Bảo phát lời thệ nguyện tiếp nhận tam quy y, do tôi làm chứng minh cho quý vị quy y Tam Bảo. Cho nên tôi cấp giấy chứng minh tam quy y cho quý vị. Bên trong có pháp danh của tôi là Tam Quy Y Chứng Minh A Xà Lê. A Xà Lê tức là chúng ta thường gọi là vị thầy. Tôi là vị thầy làm chứng minh cho quý vị. Quý vị không phải quy tôi, quý vị là quy y Tam Bảo. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ, không thể sanh ra hiểu lầm. Quy y như vậy mới là quy y đúng như pháp, thì công đức vô lượng vô biên, mười phương chư Phật đều tán thán, và tất cả long thiên thiện thần đều ủng hộ. Quý vị nên biết rằng mê tà nhiễm là thuộc ác nghiệp. Phật tánh chánh tri, đó là căn bản. Căn bản nhất định là có, tuyệt đối không mê. Mã Minh Bồ Tát tại trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận cho chúng ta biết, Ngài nói rằng bản giác vốn có, bất giác vốn không. Mê tà nhiễm là bất giác, bất giác vốn không có. Giác chánh tịnh là Phật tánh, tức bản giác vốn có. Chúng ta vốn có thì đương nhiên có thể chứng được. Cái nào vốn không có thì tự nhiên có thể tiêu trừ. Cho nên tu học Phật pháp tức là đoạn trừ những thứ nào bất thiện ở trong bản tánh của mình, khôi phục lại bản giác vốn có, chí chân chí thiện giác chánh tịnh. Tịnh tâm dùng phương pháp rất là xảo diệu, dạy chúng ta chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, hết lòng niệm, kiên cố chí nguyện và thành ý của chúng ta, thì công phu của chúng ta có thể thuần thục. Chỉ cần nhất tâm chuyên niệm, Niệm lâu rồi thì công phu sẽ thành thục, thì tất cả cảnh giới tự nhiên như như, thì tự nhiên thành niệm Phật tam muội. Nên biết rằng Phật pháp phương tiện có nhiều cách, không bó buộc vào hình thức. Đại đa số hình thức là vì phương tiện xây dựng tiếp dẫn cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, đối với cá nhân mình mà tu học, có thể không bó buộc vào bất cứ hình thức nào, đi đứng nằm ngồi, chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật thì được rồi. Niệm Phật, nếu muốn niệm có được thành tựu, thì nhất định phải tuân theo ba nguyên tắc này. Thứ nhất là tuyệt đối không hoài nghi. Muốn không hoài nghi thì nhất định phải đọc tụng kinh Đại Thừa. Nếu không thì quý vị không hiểu rõ đạo lý, rất khó đoạn trừ nghi hoặc. Cho nên phải đọc tụng kinh Đại Thừa. Trong kinh Đại Thừa thì Tịnh Độ Tông, quan trọng nhất là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Hiện nay chúng tôi đã có in bộ Tịnh Độ Ngũ Kinh độc bản, và có in bộ Tịnh Độ Thập Yếu do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn. Nội dung rất là phong phú. Đời cận đại, vị tổ sư của Tịnh Độ Tông là Lão Pháp Sư Ấn Hoan. Ngài đã có biên soạn bộ văn sao toàn tập cho phát hành. Chúng ta y cứ theo ba bộ kinh sách này để tu hành thì đủ rồi. Cho nên tất cả hư vọng, mê tình, chấp trước đều không phải là chân chánh Phật pháp. Các đồng tu phải luôn luôn lưu ý, phải biết được, phải nhớ kỹ. Bây giờ thì chúng tôi có thể làm nghi thức truyền thọ tam quy cho quý vị. Phần nghi thức rất đơn giản và long trọng. Phần nghi thức này là do Đại sư Hoằng Nhất biên soạn. Ngài căn cứ trong kinh giới luật, vì chúng ta trích luật ra. Trong phần nghi thức này có 2.5 hàng là lời tuyên thệ, tức là dạy cho chúng ta ở trước tượng Phật Bồ Tát rất cung kính đọc lời tuyên thệ. Kể từ hôm nay, trong suốt một đời, chúng ta tuân theo 3 điều tam quy giới, tức là 3 điều quy giới. Phần nghi thức này quý vị có thể đọc theo tôi. Quý vị đọc theo tôi niệm một câu thì quý vị niệm một câu. Tôi đọc pháp danh của tôi, quý vị đọc pháp danh của quý vị ở trước tượng Phật Bồ Tát, đọc lời tuyên thệ này 3 lần. Sau khi đọc xong 3 lần, chúng ta lại Phật 3 lại thì nghi thức truyền thọ tam quy y đã viên mãn. Nếu y theo giới luật mà nói thì phần nghi thức của tam quy y nhất định phải truyền thọ cho từng cá nhân một. Nay vì rất nhiều người thọ tam quy, phần nghi thức phải đơn giản nhưng long trọng. Nếu có đến 100-200 người đồng thời truyền thọ tam quy thì phải mất rất nhiều thời gian. Bất đắc dĩ chúng tôi phải dùng phương tiện này, tức là mọi người tập thể cùng nhau thọ tam quy. Tuy là tập thể thọ tam quy nhưng mỗi một người đều phải dùng tâm chí thành cung kính phát nguyện thọ trì. Điều này không phải là hình thức, không phải là làm hình thức bên ngoài. Kể từ hôm nay phải thật sự nỗ lực xa lìa mê tà nhiễm, tu giác chánh tịnh. Bây giờ chúng tôi chánh thức truyền thọ tam quy cho quý vị. Trước hết mọi người lễ Phật 3 lại, quý vị theo nghi thức bình thường rất cung kính hành tiếp túc lễ, tức là năm vóc sát đất, lại xong ba lại, kế tiếp đọc lời tuyên thệ, mọi người quỳ xuống ở trước tượng Phật đọc theo tôi. Mọi người chắp tay rất cung kính đọc lời thệ, đọc lời tuyên thệ phát nguyện. Đọc xong một lần thì lại một lại, không cần đứng lên, vẫn còn quỳ ở đó. Phải đọc ba lần lời tuyên thệ, lại ba lại, sau đó mới đứng lên. Bây giờ mọi người đọc theo tôi: A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Tịnh Không, kể từ hôm nay cho đến còn sống, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Quý vị hãy đọc theo tôi như vậy, phải đọc ba lần lời tuyên thệ. Sau khi đọc xong ba lần thì quý vị lại thêm ba lại, phần nghi thức truyền thọ tam quy đã xong. Ở chỗ này đặc biệt phải nhắc nhở cho các đồng tu phải tuân theo kinh Vô Lượng Thọ dạy mà tu hành pháp môn Tịnh Tông. Tuy tôi đã nêu ra cho quý vị ba bộ kinh sách, tức Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu và Văn Sao Toàn Tập của Đại sư Ấn Hoan, phân lượng của ba bộ kinh này cũng khá nhiều. Trong Tịnh Tông quan trọng nhất có ba bộ kinh, chúng ta trong đời này nhất định phải tu học, mỗi ngày phải đọc tụng. Bộ kinh thứ nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay chúng ta chọn lấy bộ kinh bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bộ kinh thứ hai là kinh A Di Đà Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích. Trong bộ kinh này, bài thứ nhất có Tịnh Độ Thập Yếu. Bộ kinh thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, cũng là thuộc một trong Tịnh Độ Ngũ Kinh. Cho nên quý vị nên biết, tu hành trong đời mạt pháp, ba bộ kinh này là vô thượng bảo điển. Tức kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà Yếu Giải và Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Y theo ba bộ kinh này mà tu học, thường thường đọc tụng, nỗ lực mà tu học, đem những lời dạy và lý luận của trong ba bộ kinh này, nếu chúng ta đều có thể thực hành được mà biến thành tư tưởng kiến giải hành vi của mình, cũng tức là thật sự làm được đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hạnh cùng với chư Phật Bồ Tát và A Di Đà Phật. Không những cuộc sống của chúng ta bây giờ được chư Phật Bồ Tát phù hộ, khiến cho chúng ta trong đời này có được hạnh phúc mỹ mãn, tự tại vui sướng, tương lai chúng ta nhất định thấy Phật vãng sanh Tây Phương, viên chứng tam bất thối, một đời viên mãn thành vô thượng Bồ Đề. Hôm nay thời gian không dài, chúng tôi đem phần đại ý của tam quy đã giảng giải cho quý vị. Hy vọng quý vị các đồng tu có thể y giáo tu trì, không phụ lòng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và không phụ lòng từ bi tiếp dẫn của A Di Đà Phật, cũng không phụ lòng của lịch đại tổ sư đem pháp môn này truyền lại cho chúng ta. Ngày nay chúng ta vô cùng vinh hạnh có thể gặp được pháp môn này, lại càng hiếm có là quý vị từ vô thị kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên đã hội đủ, cho nên mới có thể phát tâm thọ trì tam quy y. Cái nhân duyên này thù thắng vô cùng, chư Phật hoan hỷ, Long Thiên ủng hộ. Nay tôi ở đây chí tâm chân thành chúc phúc cho quý vị pháp hỷ sung mãn. Xin đa tạ quý vị.